Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lời Hằng Sống tiếp tục loạt bài Gây Dựng Lại Đời Sống. Hôm nay chúng ta đến bài số 74. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong Cựu Ước, sách Nehemi. Đề tài của loạt bài nói lên tiến trình áp dụng nguyên tắc Kinh Thánh từ sách Nehemi để xây dựng lại đời sống thuộc linh đã và đang đi qua những thất bại, đổ nát, hư hoại, và bây giờ có thể chuyển hướng, vươn lên trong đức tin, thắng hơn cám dỗ, vượt qua khó khăn để sống thành đạt mục đích của Chúa và truyền rao sự vinh hiển của Ngài. Bài học hôm nay mà chúng ta sẽ cùng lắng nghe học hỏi là bài Dọn bỏ tội lỗi vấn vương, phần 4, đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Nehemi đoạn 13 từ câu 1 đến câu 31 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Trong ngày đó, người ta đọc sách Môi-se cho dân sự nghe. Trong đó có chép rằng người Am-môn và người Mô-áp đời đời không được vào hội của Đức Chúa Trời, bởi vì chúng nó không đem bánh và nước đến đón dân Israel, song dùng bạc thỉnh Ba-la-am đến rủa sả dân Israel. Nhưng Đức Chúa Trời chúng tôi đổi sự rủa sả ra sự phước hạnh. Sải khi chúng đã nghe luật pháp rồi, bèn phân rẽ khỏi Israel các dân ngoại bang. Vả trước việc đó, thầy tế lễ Eliasip mà đã được lập coi sóc các phòng của đền thờ Đức Chúa Trời chúng tôi và là bà con với Tô-bi-gia, có sắm sửa cho người ấy một cái phòng lớn, là nơi trước người ta dùng để những của lễ chay, hương liệu, khí dụng, thuế 1/10 về lúa mì, rượu mới và dầu, tức những vật theo lệ đã định cho người Lê Vi, kẻ ca hát, người canh giữ cửa, luôn với những của lễ dâng dơ lên của thầy tế lễ. Khi các điều đó xảy đến, thì không có tôi ở tại Jerusalem, vì nhằm năm thứ 30, đời Artaxerxes, vua Babylon, tôi mắc phải trở về cùng vua. Cuối một ít lâu, tôi có xin phép vua đặng đi. Tôi đến Jerusalem, bèn hiểu điều ác mà Eliasip vì Tô-bi-gia đã làm ra, vì có sắm sửa cho người một cái phòng trong hành lang của đền Đức Chúa Trời. Tôi thấy điều đó lấy làm cực tệ, nên quăng ra khỏi phòng ấy các vận dụng của nhà Tô-bi-gia. Đoạn, tôi biểu người ta dọn cái phòng ấy cho sạch sẽ. Kế ấy tôi đem vào lại các khí dụng của đền Đức Chúa Trời, của lễ chay và hương liệu. Tôi cũng hay rằng người ta không có cấp các phần của người Lê-vi cho họ. Vì vậy, những kẻ ca hát và người Lê Vi hầu việc, ai nấy đều đã trốn về đồng ruộng mình. Tôi bèn quở trách các quan trưởng mà rằng, cớ sao đền của Đức Chúa Trời bị bỏ như vậy? Đoạn, tôi hiệp là chúng mà đặt cho họ trong chức cũ mình. Bây giờ, cả Giuđa đều đem đến trong kho thuế 1/10 về lúa mì, rượu mới và dầu. Tôi đặt Selemia, thầy tế lễ, Sa-đốc, Ký Lục và Phê-ra-gia trong các người Lê Vi coi các kho tàng, còn Hanan con trai của Sát-cua, cháu Mát-ta-nia làm phó. Các người ấy được kể là trung thành, và bổn phận chúng là phân phát vật cho anh em mình. Đức Chúa Trời tôi ơi, vì cớ điều này, xin nhớ đến tôi và chớ bôi xóa các việc tốt lành mà tôi đã làm vì đền của Đức Chúa Trời tôi và về điều phải gìn giữ tại đó. Về lúc đó, tôi thấy trong Giuđa mấy người ép nho nơi mái ép rượu nhằm ngày Sa-bát, đem bao lúa mình vào, chở nó trên lừa và cũng chở rượu, trái nho, trái vả và các vật nặng, và đem về Jerusalem trong ngày Sa-bát. ngày chúng nó bán vật thực ấy, tôi có làm chứng nghịch cùng chúng nó. Cũng có người Tyre ở tại đó đem cá và các thứ hàng hóa đến bán cho người Giu-đa và tại thành Jerusalem trong ngày Sa-bát. Bây giờ tôi quở trách các người tước vị Giu-đa mà rằng việc xấu các ngươi làm đây là chi mà làm cho ô uế ngày Sa-bát. Tổ phụ các ngươi há chẳng đã từng làm như vậy sao? Nên nổi Đức Chúa Trời há chẳng có dẫn tai họa kia đến trên chúng ta và trên thành này ư? Còn các ngươi làm ô uế ngày Sa-bát và tăng thêm cơn thành nộ cho Israel. Ấy vậy, khi các cửa Jerusalem khởi khuất trong bóng tối trước ngày Sa-bát, tôi bèn truyền người ta đóng cửa lại và dặn biểu chúng nó chỉ mở nó ra sau ngày Sa-bát. Lại có đặt mấy kẻ trong đầy tôi tớ tôi giữ cửa để không ai gánh chở đồ vào thành trong ngày Sa-bát. Vậy, kẻ buôn người bán các thứ hàng hóa một hai lần ban đêm phải ngủ ở ngoài thành Jerusalem. Đoạn tôi quở trách chúng nó mà rằng cớ sao các ngươi ban đêm ngủ tại trước vách thành như vậy? Nếu các ngươi còn làm nữa, tất ta sẽ tra tay trên các ngươi. Từ lúc đó về sau, chúng nó không có đến nhằm ngày Sa-bát nữa. Tôi lại biểu người Lê-vi hãy dọn cho mình thánh sạch và đến canh giữ các cửa, đặc biệt ngày Sa-bát ra thánh. Hỡi Đức Chúa Trời tôi ôi, xin hãy vì tôi nhớ đến các điều đó và xin thương xót tôi tùy sự nhân từ lớn lao của Ngài. Cũng trong lúc đó, tôi thấy những người Giu-đa lấy đàn bà Ách-đốt, Am-môn và Mô-áp làm vợ. Con cái của chúng nó nói phần nửa tiếng Ách-đốt, không biết nói tiếng Giu-đa, nhưng nói tùy theo tiếng của dân này hay là dân kia. Tôi quở trách chúng nó, rủa sả chúng nó, đánh đập một vài người trong chúng nó, nhổ tóc chúng nó, biểu chúng nó chỉ Đức Chúa Trời thề mà rằng các người sẽ không gả con gái mình cho con trai họ, hay là cưới con gái họ cho con trai mình, hoặc là cưới cho chánh mình các ngươi. Salomon, vua Israel, há chẳng có phạm tội trong điều đó sao? Vả trong nhiều dân tộc không có một vua nào giống như người, người được Đức Chúa Trời của mình thương yêu, và Đức Chúa Trời đặt người làm vua trên cả Israel. Dẫu vậy, người cũng bị đàn bà ngoại bang xui cho phạm tội. Chúng ta há nghe theo các ngươi mà làm những điều ác lớn này, lấy người đàn bà ngoại bang mà vi phạm cùng Đức Chúa Trời chúng ta sao? Có một trong các con trai của Josada, cháu Eliashib, thầy tế lễ thượng phẩm, là rể của Sanballat, người Horon. Vì cớ ấy tôi đuổi hắn khỏi tôi. Hỡi Đức Chúa Trời tôi ôi, xin nhớ lại chúng nó, vì chúng nó đã làm ô uế chức tế lễ và sự giao ước của chức tế lễ và của người Lê-vi. Như vậy tôi dọn sạch chúng cho khỏi các kẻ ngoại bang và định ban thứ cho những thầy tế lễ và người Lê-vi, mỗi người trong chức việc mình, cũng khiến dân sự dân củi theo kỳ nhất định và các thổ sản đầu mùa. Đức Chúa Trời tôi ôi, xin hãy nhớ đến tôi mà làm ơn cho tôi.
Điều tôi muốn nhắc lại trong cái phần đầu trước khi chúng ta đi vào phần thứ hai đó, thì muốn anh chị em suy nghĩ về cái đền thờ, cái hình ảnh là cái đền thờ. Ngay giữa cái đền thờ của Chúa nó có một cái phòng, cái phòng đó lại được đặt riêng ra cho Tobia. Cái câu hỏi mà chúng ta muốn đặt cho chính mình rằng trong đời sống của mình theo Chúa có những cái phòng nào kín dấu không? Có những cái phòng nào của Tobia mình để im đó, mình không muốn đụng tới, mình không muốn xíu vào, mình không muốn dọn cho sạch. Mình muốn có một cái sự liên hệ nào đó với Tobia, cứ giữ yên yên đó, nó sẽ tới cái chỗ nó làm cho hoàn toàn sai trật mọi điều trong đời sống của mình. Nếu mà có cái phòng nào như vậy thì lời Kinh Thánh nói ở đây là phá nó ra liền, dẹp cho nó sạch liền, dọn cho nó không còn một cái dấu vết nào còn lại hết, cho phòng đó sạch sẽ, rồi làm sao thay thế vào cái chỗ đó cái mục đích của Chúa, đích sống cho Chúa và vì Ngài. Chúng ta tưởng tượng trong đầu óc của mình cái phòng đó, rồi tưởng tượng cái chữ quăng đồ nó ra, quăng đồ nó ra, hành động dứt khoát là mình phải làm cái gì để làm trọn ý định của Chúa. Kế tiếp là châm trước trong bổn phận, châm trước trong bổn phận, và cái vấn đề giải pháp là trung thành trong chức vụ. Ở đây thì nói về phần dân hiến. Câu số 10, tôi cũng hay rằng người ta không có cấp phần của người Lê-vi cho họ, vì vậy những kẻ ca hát của người Lê-vi hầu việc ai nấy đều đã trốn về đồng ruộng mình. Tôi bàn của trách quan trưởng và rằng cớ sao đền của Đức Chúa Trời bị bỏ như vậy. Chúng ta bắt đầu thì chúng ta nói cái lời cam kết của họ cuối đoạn số 10 khi họ viết ra giao ước với Chúa, ký tên, thiết lập cái chỗ đứng của họ là sẽ không để đền thờ của Chúa bị bỏ bê đâu. Nehemi trở lại và đặt cái vấn đề cớ sao đền của Đức Chúa Trời bị bỏ như vậy. Và cái lý do đó là họ đã không dâng hiến. Khi chúng ta nhìn lại trong đoạn số 10 đó thì họ lại rất là thiết tha sửa lại cái phần dâng hiến. Và đây là cái phần hết sức là chi tiết và rõ ràng. Tôi muốn trở lại đó một tí để chúng ta thấy được sự dấn thân của họ, cái chỗ họ hiểu biết vấn đề. Nhưng mà trong cái thời gian từ từ cũng du di chỗ này, từ từ thì thiếu chỗ này rồi không đem vào chỗ kia, tới hồi họ mất luôn cả một sự dấn thân, ngay cả cái thói quen. Tôi đọc lại trong đoạn số 10 câu 35 trở đi một vài câu để chúng ta thấy được sự dấn thân của họ. Chúng tôi cũng định mỗi năm đem vật đầu mùa của đất chúng tôi, các thứ trái đầu mùa của cây chúng tôi đến đền của Đức Giê-hô-va, là chiếu theo luật pháp đem luôn con đầu lòng của vòng các con trai chúng tôi, các con đầu lòng của súc vật hoặc chiên hay bò đến đền thờ của Đức Chúa Trời chúng tôi mà giao cho những thầy tế lễ hầu việc trong đền Đức Chúa Trời chúng tôi. Chúng tôi cũng hứa đem đầu mùa về bột nhồi của chúng tôi, của lễ dơ lên, bông trái của thứ cây, rượu mới và dầu và giao cho thầy tế lễ trong các kho tàng của đền Đức Chúa Trời chúng tôi. Còn 1/10 hơi lợi chúng tôi thì đem nộp cho người Lê-vi. Người Lê-vi thâu lấy 1/10 trong thổ sản của đất về các thành chúng tôi. Rất rõ ràng, chúng tôi biết vấn đề, chúng tôi biết ý Chúa chúng tôi, đây là quyết định và chúng tôi sẽ dâng hiến rõ ràng theo như sự dạy dỗ của lời Chúa. Cuối cùng, vậy chúng tôi sẽ chẳng lìa bỏ đền của Đức Chúa Trời chúng tôi đâu. Vấn đề tấm lòng với công việc của Chúa, tấm lòng với đền thờ Chúa, hội thánh Chúa nó được bày tỏ ra trong thái độ dâng hiến. Chúng ta đã vừa học xong điều đó, tôi không có cần đi nhấn mạnh trở lại. Nhưng mà chúng ta có thể nói rằng vấn đề ở đây là chúng ta biết mà không làm, hay là biết mà làm không đủ. Câu số 10, tôi cũng hay rằng người ta không có cấp các phần của người Lê-vi cho họ. Cái chữ là không phải là không có, nhưng mà có mà không cấp. Đó là cái vấn đề ở đây, đó là không phải là vì đất nước bị hạn hán, ai nấy đều khổ, tất cả sự sinh sống đều xuống, không phải. Ở đây là người ta có, nhưng mà người ta không cấp. Nghĩa là vấn đề là thứ tự ưu tiên nó đã thay đổi rồi. Thứ tự ưu tiên là bây giờ cái vấn đề thờ phượng không phải là chính yếu nữa, vấn đề thờ Chúa không phải là trọng tâm nữa. Cho nên thực tế đó là các phần của người Lê-vi thì không có cấp cho họ nữa. Rồi cái chữ dùng rất là lớn ở đây đó, những kẻ ca hát của người Lê-vi hầu việc ai nấy đều đã trốn về đồng ruộng mình. Cái chữ trốn là chữ mạnh lắm. Nghĩa là cái tình trạng bị bỏ bê nó tệ hại tới cái nỗi là nếu mà tiếp tục ở đó là nó có hại cho mình. Nghĩa là không ai lo cho mình cả, không ai nghĩ tới chuyện này nữa, không ai quan tâm tới vấn đề đền Chúa nữa. Nghĩa là sự bỏ bê nó bắt đầu nhỏ nhỏ từ cái chỗ không dâng phần 10, không đem của lễ vào kho, không đem trái đầu mùa mà là đem trái cuối mùa, hay là bắt đầu du di cái thứ tự ưu tiên, du di cái tấm lòng tới cái chỗ là cái hoàn cảnh của hội thánh Chúa, dân sự Chúa tệ hại tới nỗi. Ở đây nói rằng nếu các người Lê-vi và những người lo công việc Chúa mà còn ở đó đó thì có hại cho mình, cho nên họ phải trốn đi. Cái chữ trốn nghĩa là họ phải giải quyết vấn đề gấp gấp cho mình, để còn không thì sẽ vấn đề khó khăn hơn. Nghĩa là khi mà mình mất đi sự lo tưởng về nhà Chúa mà nó bày tỏ ra trong cái thái độ thiếu quan tâm, thì trong cái sự khôn ngoan của Chúa đặt một vấn đề hết sức là căn bản ở đây. Đó là cái sự dâng hiến cho công việc của Chúa nó không chỉ là về nước đời đời chuyện thiêng liêng mà thôi. Chúa nối kết cái sự dâng hiến đó, cái sự quan tâm đó với những người trong hội thánh, với người Lê-vi, với người lo cái thờ phượng. Và sự trung tín của mình nó có ảnh hưởng trong cái sự nối kết với Chúa, nhưng nó cũng có cái ảnh hưởng trong chức vụ của những người có trách nhiệm. Thì ở đây trong chỗ đứng của hội thánh cũng vậy. Chúa đặt để trách nhiệm của con dân Chúa trong hội thánh với công việc Chúa. Nhưng mà nói nếu mà không dâng hiến thì đèn sao mở lên, ghế đâu ngồi, chi phí làm sao? Nghĩa là nhiều khi mình đâu có suy nghĩ tới chuyện đó. Nhiều khi kẻ của ông dân mình không có nghĩ tới cái ảnh hưởng. Ở đây cái ảnh hưởng là sao? Là cái phần không cấp cho người Lê-vi, cho nên họ không có chỗ đứng để mà lo công việc Chúa nữa. Điều này rất là rõ ràng. Vì Chúa có đặt cái hệ thống để cái sự lo tưởng cho công việc Chúa, nó là điều đòi hỏi trách nhiệm, chứ nó không phải là cái chuyện xung phong cá nhân mà thôi. Nó có cái chỗ dâng theo sự chọn lựa của mình đáp ứng với lời của Chúa. Nhưng mà trong phục truyền luật Lệ Ký đoạn 14 câu 27 thì nói rằng: chớ bỏ bê người Lê-vi trong thành ngươi, vì người không có phần cũng không hưởng cơ nghiệp chi chung với ngươi. Chúa ban cho đất, khi dân sự Chúa vào trong đất hứa thì Chúa ban đất, chia đất, gia sản cho 11 chi phái trừ ra chi phái Lê-vi. Chúa nói người Lê-vi sẽ sinh sống bởi vì sự trung tín dâng hiến của con dân Chúa. Và Chúa thiết lập cái hệ thống thờ phượng để mà con dân Chúa, như tôi nói, khi dâng hiến hay là không dâng hiến, nó ảnh hưởng tới Chúa, danh Chúa, nhưng mà nó cũng ảnh hưởng tới anh em mình nữa, anh em của mình trong sự phục vụ Chúa. Nghĩa là có một sự liên kết trách nhiệm trực tiếp với người Lê-vi mà họ phải thi hành. Cho nên khi họ không thi hành thì không phải là chỉ là cái sự thất bại giữa liên hệ của họ với Chúa cá nhân, nhưng trong cái sự thất bại với sự liên đới với anh em của mình nữa. Cho nên cú đoạn 12 đó, mà chúng ta thấy sau khi mà họ đã được phục hưng rồi, và cái kết quả của sự phục hưng đó thì tổng kết nguyên cả cái kinh nghiệm phục hưng từ trong đoạn 8, ăn năn trong đoạn 9, dấn thân trong đoạn 10, thờ phượng trong đoạn 11, 12, tóm tắt trong một câu, đó là trong đời Zorobabel và Nehemi, cả Israel đều cấp phần cho kẻ ca hát của người canh giữ cửa, ngày nào cần dùng theo ngày ấy, cũng để riêng phần của người Lê-vi và người Lê-vi để riêng phần của con cháu Aaron. Nghĩa là cái đo lường, gọi là đo lường cái sức khỏe thuộc linh của dân sự Chúa, tóm tắt bằng câu đó. Nghĩa là đây là cái điều chứng minh rằng công việc của Chúa đã làm trong sự phục hưng có một cái kết quả rất thực tế rõ ràng, đó là họ bày tỏ lòng quan tâm tới nhà Chúa, và cái lòng quan tâm nhà Chúa đã được bày tỏ cách rất thực tế trong sự liên hệ với người lo cho công việc nhà Chúa. Tôi muốn đọc ra một vài phần kinh thánh để chúng ta thấy được cái trách nhiệm đó cho chúng ta trong thời tân ước của chúng ta nữa. Nhiều khi trong chỗ đứng của người giảng đạo cũng hơi tế nhị, không muốn nói về chuyện tiền bạc, nhất là tiền bạc trong vấn đề lương hướng, vấn đề cung cấp, vấn đề nhu cầu. Ở trong hội thánh chúng ta thì Chúa ban cho cái cơ hội để hầu việc Chúa, không đòi hỏi điều đó. Nhưng mà cái trách nhiệm của hội thánh vẫn có, trách nhiệm của hội thánh là phải lo tưởng những điều này. Trách nhiệm của hội thánh là đứng lên dấn thân trong phương diện này. Vì khi Chúa gửi môn đồ của Chúa ra trong Matthew đoạn 10 thì Chúa nói rằng đừng có lo về vấn đề sinh sống. Vì sao? Vì Chúa sẽ chu toàn trong cái công việc ban cho. Matthew đoạn 10 câu 8: các ngươi đã được lãnh không, hãy cho không, đừng đem vàng, bạc hoặc tiền trong lưng các ngươi, cũng đừng đem cái bao đi đường, hoặc hai áo, hoặc giày, hoặc gậy, vì người làm việc đáng được đồ ăn. Chúa nói là cứ đi ra hầu việc Chúa đi, cái vấn đề đồ ăn hay là vấn đề cung cấp, Chúa sẽ lo toan trong hệ thống mà Chúa dành cho. Luca đoạn 10 câu 7 thì nói rằng cái vấn đề không phải là mình đi tìm cái sự sinh sống, nhưng mà ở nơi nào mà nhận được sự hầu việc Chúa của mình thì nơi đó có cái trách nhiệm. Câu số 7 thì nói rằng hãy ở nhà đó ăn uống đồ người ta sẽ cho ngươi, vì người làm công đáng được tiền lương mình, đừng đi nhà này sang nhà khác. Vấn đề chính yếu là dân sự Chúa sẽ cung ứng cái nhu cầu. Những người mà Chúa đặt để vào trong chức vụ này đó thì cứ lo công việc đó mà thôi. Ở trong Galati đoạn 6 câu 6 thì nói rất là rõ trách nhiệm của hội thánh, thì nói như thế này: kẻ nào mà người ta dạy đạo cho phải lấy trong hết thảy của cải mình mà chia cho người dạy đó. Có gì thắc mắc không? Nghĩa là người nào được nhận được dạy dỗ về phần thuộc linh thì có cái bổn phận phải hỗ trợ lo trách nhiệm cho cái người mà dạy đạo cho mình. Tiêm thứ nhất đoạn 5 câu 17-19 nói còn một cách rõ nữa: các trưởng lão khéo cai trị hội thánh thì mình phải kính trọng bội phần, nhất là những người chịu chức rao giảng và dạy dỗ, vì kinh thánh rằng ngươi chớ khớp miệng con bò đương đạp lúa, vì người làm công đáng được tiền lương mình. Vấn đề hỗ trợ công việc của Chúa là vấn đề thiêng liêng, đây là trách nhiệm mà Chúa giao cho hội thánh. Cô-rinh-tô nhất đoạn 9 câu 9 tới câu 12, sứ đồ Phaolô hỏi câu này nữa, và ông lặp lại cái hệ thống Chúa đã thiết lập để có thể có sự thờ phượng, có sự lãnh đạo, có sự nuôi dưỡng con dân Chúa. Ông nói rằng câu số 9: vì chân có chép trong luật pháp Môi-se rằng ngươi chớ khớp miệng con bò đang đạp lúa, há phải Đức Chúa Trời lo cho bò sao? Chúa dùng vấn đề khớp bò không phải là chỉ nói về bò thôi. Quả thật này nói câu đó về chúng ta phải không? Phải, ấy là về chúng ta mà có chép rằng ai cày ruộng phải trông cậy mà cày, ai đạp lúa phải trông cậy mình sẽ có phần mà đạp lúa. Nếu chúng tôi đã giao của thiêng liêng cho anh em mà muốn thâu lại của vật chất của anh em thì nào phải là một việc quá lẽ đâu. Người khác còn có quyền ấy trên anh em, huống chi là chúng tôi. Ông nói đây là chuyện dĩ nhiên, tất cả mọi người nghe đều hiểu điều này. Vấn đề là chúng ta thi hành điều đó cho phải lẽ đúng theo lời của Chúa. Và Kinh Thánh cho chúng ta biết đây là chỗ đo lường sức khỏe thiêng liêng của cộng đồng dân Chúa, sức khỏe thiêng liêng của cá nhân của những người đáp ứng với lời của Chúa. Và cái chỗ là khi mà dân sự Chúa, như trong trường hợp của Nehemi, không giao phần cho người Lê-vi thì sao? Thì không có người Lê-vi. Không giao phần cho những người lãnh đạo hội thánh thì không có người lãnh đạo hội thánh. Nghĩa là nếu mà hội thánh không quan tâm để trách nhiệm của mình về công việc của hội thánh thì Chúa sẽ cất đi tất cả những cái môi trường và công việc có thể giao phó cho hội thánh đó. Thì giải quyết làm sao? Ông nói rất là đơn giản, tôi bàn cõi trách các quan trưởng mà rằng cớ sao đền của Đức Chúa Trời lại bị bỏ như vậy. Đoạn tôi hiệp lại chúng mà đặt cho họ chức vụ cũ của mình. Ông nói tại sao để cho công việc Chúa bị đình trệ như vậy, tại sao đền của Đức Chúa Trời bị bỏ như vậy? Nghĩa là làm cho họ trở lại với lại mục tiêu chính, cái quan tâm chính và cái tiêu chuẩn của Chúa. Thì ông nói sao tôi hiệp lại chúng, nghĩa là hiệp lại người Lê Vi và những người hầu việc phải trốn đi. Thì bây giờ đem họ trở lại đặt trong chức vụ cũ thì sao? Bây giờ cả Giu-đa đều đem đến trong kho 1/10. Mình giải quyết sao khi vấn đề chính yếu là vấn đề không dân hiến hay là thiếu dân hiến? Thì giải quyết bằng cách dân hiến. Không biết nói sao cho khác hơn. Ông nói là tại sao thiếu dân hiến thì bây giờ phải dân hiến. Ông đem hết mấy người đó trở lại. Ông nói là đây là công việc của Chúa, hệ thống của Chúa. Anh em phải đứng lại ở trong cái chỗ thứ tự ưu tiên này. Thì sao dân sự Chúa đứng lại trong chỗ đó? Nghĩa là khi họ hiểu lời Chúa, họ thấy lại được trách nhiệm, có sự cáo trách của lời Chúa và họ giải quyết vấn đề cách rõ ràng, dứt khoát như mình đã học, thì là cái vấn đề nó giải quyết rất là nhanh chóng. Như tôi nói trước đây đó là sở dĩ Tobia có cái phòng ở trong đền thờ đó là tại vì dân sự Chúa không đem của lễ vào dân, cho nên cái phòng nó trống. Rồi phòng nó trống thì Eliashib nói Tobia có sẵn cái phòng đây nè, vô đó nằm văn phòng của anh luôn, tại vì để trống cũng không sử dụng được. Cho nên nó có hai phần, một bên là Eliashib trong cái liên hệ sai trật, quyết định sai trật đó. Nhưng mà bởi vì khi chúng ta mở cửa cho quân thù thì quân thù sẽ chắc chắn sẽ bước vào. Khi chúng ta thiếu sót trong cái phần dân hiến này, chúng ta để cho có cái quân thù là Tobia có một cái chỗ đứng ngay cái trọng tâm của sự thờ phượng, liên hệ của chúng ta với Chúa. Cho nên cái sự sai này, ông đặt lại cái hệ thống, cái một hệ thống đó là ông đặt những người có trách nhiệm, trung thành, có tài đức để mà lo công việc. Tôi đặt Selemia, thầy tế lễ Sadoc, Kỷ Luật và Pheraya trong các người Levi coi các kho tàng, còn Haman con trai của sát chua cháu Matthew làm phó. Các người ấy được kể là trung thành và bổn phận của chúng là phân phát vật cho anh em mình. Thật ra trong thánh chúng ta có những người đặt để vào trong trách nhiệm lo sổ sách, chúng ta có soát sổ, chúng ta có ban chấp hành họp lại coi sổ sách, coi chi phí này kia, vấn đề receipt, vấn đề tất cả mọi điều đó. Nó cần thiết để thiết lập phía bên này, đó là cần một cái tổ chức để lo vấn đề tài chánh của công việc Chúa. Nhưng mà chính yếu là chúng ta đứng vào cái chỗ đáp ứng cách rõ ràng với lại mục đích mà Chúa đã đặt để cho chúng ta. Tôi thấy đây là dân sự Chúa đáp ứng với sự dạy dỗ lời Chúa. Nhưng mà có một số người không gánh cái phần của mình cách đúng mức. Như hội thánh của chúng ta đó thì khoảng 20% gánh hết 80% cái công việc tài chánh của hội thánh. Về lâu về dài nó không phải là cái chuyện tôi có thể rất dễ dàng để một vài người nào đó đứng vào cái chỗ đó gặp khó, là hội thánh cũng sẽ gặp khó chung. Cho nên chúng ta phải nhận biết cái trách nhiệm chung của mình, đồng thời biết rằng Chúa sẽ sử dụng mọi sự trung tín của anh chị em để cho, như Chúa nói, để cho có lương thực trong nhà ta, để kẻ thù không có bước vào trong đó mà lợi dụng cơ hội. Cuối cùng thì Nehemi biết rằng đây là chuyện khó, cho nên ông cầu nguyện với Chúa, câu số 14: Đức Chúa Trời tôi, vì cớ điều này xin nhớ đến tôi và chớ bôi xóa các việc tốt lành mà tôi đã làm vì đền của Đức Chúa Trời chúng tôi về điều phải giữ gìn tại đó. Chúng ta nhớ Nehemi có cái thói quen là mỗi lần ông gặp khó khăn hay là ông đối diện với chuyện gì phải quyết định, ông đều cầu nguyện với Chúa. Thì ở đây là khi ông đối diện với những cái vấn đề của Eliashib, của vấn đề dân hiến thiếu hụt, thì ông làm gì? Ông đến với Chúa và ông thưa với Chúa rằng xin Chúa nhớ, xin Chúa cứu, xin Chúa giải quyết vấn đề, đừng để cái công khó của con bị mất đi. Và ông tìm kiếm ý của Chúa một cách nữa để có thể hướng dẫn dân sự Chúa trong con đường của lời Chúa. Cho nên chúng ta đứng vào cái chỗ này, chúng ta cũng thưa với Chúa rằng xin Chúa nhớ đến con, xin Chúa nhớ đến trong cái sự cố gắng của con, xin Chúa nhớ đến trong cái chỗ con đang muốn sửa lại, con đang muốn thay đổi, con đang muốn dọn bỏ tội lỗi vấn vương, để Chúa giúp cho con có thể dọn sạch những cái chỗ vấn vương trong giá trị đức tin và cho con trở lại trong sự trung thành chức vụ, đặc biệt là trong sự dân hiến. Có bốn cái khía cạnh của bày tỏ đức tin: trong gia đình, trong sự thờ phượng, trong sự phục vụ và trong sự dân hiến. Thì chúng ta được gặp trong vấn đề giá trị và vấn đề dân hiến hôm nay. Sẽ để hai phần kia sẽ trở lại. Nhưng mà cái câu hỏi và chúng ta muốn trở lại cái hình ảnh rằng cái đền thờ có một cái phòng nhỏ. Và chúng ta cần hỏi rằng có cái phòng nào như vậy, có một cái thói quen nào như vậy, có một cái sự sai trật thiếu sót nào mà đang du di hay không? Nên là Chúa nói rằng hãy giải quyết trong ơn của Chúa, Chúa sẽ nhớ, Chúa sẽ ban ơn và Chúa sẽ làm cho sự dư dật của Chúa được bày tỏ trong dân sự Chúa và qua những người đáp ứng với lời của Ngài.
Nguyện dâng ngày tháng năm đó hôn thân trí lực đây, muôn điều đẹp quý thay thuộc ngài thôi. Ngày hôm nay đây trôi qua mất cơ hội xa, thành tâm con cầu xin ngài vui giúp con được sống con ngoan, tận trung tận hiến cho Chúa, cũng yêu mến người luôn, kính dâng lời hát chúc tôn ngài luôn. Hôm nay con dâng ngài tuổi xuân tài trí của con, mỗi giây phút con sống để Chúa ban diệu kỳ, trong ơn yêu thương ngài hiến dâng đời sống con đây, quyết đi theo ngài lòng con xin con. Thời gian Chúa ban tặng con, và con xin ngài bên cạnh con dẫn đưa từng bước con đi. Nguyện dâng ngài tháng năm đó hôn thân trí lực đây, muôn điều đẹp quý thay thuộc ngài thôi. Ngày hôm nay đây trôi qua mất cơ hội xa, thành tâm con cầu xin ngài vui giúp con được sống khôn ngoan, tận trung tận hiến cho Chúa, cùng yêu mến người luôn, kính dâng lời hát chúc tôn ngài luôn. Hôm nay con dâng ngài tuổi xuân tài trí của con, mỗi giây phút con sống đây Chúa ban diệu kỳ, trong ơn yêu thương ngài hiến dâng đời sống con đây, quyết đi theo ngài lòng con xin con. Dâng ngày tháng năm đó hôn thân trí lực đây, muôn điều đẹp quý thay thuộc ngài thôi. Ngày hôm nay đây trôi qua mất cơ hội xa, thành tâm con cầu xin ngài vui giúp con được sống.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống, cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.
Trong ơn yêu thương ngài hiến dâng đời sống con đây, quyết đi theo ngài lòng con xin con đổi thay. Hôm nay con dâng ngài tuổi xuân tài trí của con, mỗi giây phút con sống để Chúa ban diệu kỳ, trong ơn yêu thương ngài hiến dâng đời sống con đây, quyết đi theo ngài lòng con xin con.